بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وبعد thì chúng ta tiếp cái bài của chúng ta chương số 8 thừa kế di chúc và phóng thích nô lệ thì chúng ta đến chủ đề thứ tư là cái về nói cái phần sẽ trả tự do cho nô lệ bằng cái điều kiện là khi nào chủ qua đời thì đó là cái chủ đề thứ tư này. Thì trước chúng ta sẽ nghe về cái ý nghĩa của cái việc này hay gọi là định nghĩa nó như thế nào. Thì cái nghĩa đó là cái người nô lệ nó sẽ trở thành người tự do dưới điều kiện là khi nào người chủ đó qua đời, đó là lời hứa của người chủ, tức là người chủ tự ra hứa với cái người nô lệ của mình, khi nào tôi chết anh sẽ là người tự do. Thì cái vấn đề đó nó có một vài cái giáo lý liên quan và cái bằng chứng cho cái điều kiện đó. Như thì về cái giáo lý và cái bằng chứng thì đây là cái việc làm được giáo lý Islam cho phép, được với ulama đồng thống nhất. Với cái bằng chứng đó là cái hadith của ông Jabir radiyallahu anhu, ông ta kể có một người đàn ông dân Ansar, ông ta đã quyết định thả tự do cho nô lệ sau khi ông ta qua đời. Và ông ta lại là người rất là nghèo, ông ta chỉ có cái tài sản giá trị nhất là cái người nô lệ đó mà thôi. Thì khi nghe được cái tin đó thì Nabi sallallahu alaihi wa sallam đã thông báo man yashtarihi minni, ai muốn mua người nô lệ đó, ai muốn mua lại người nô lệ đó từ ta, tức là ta muốn bán người nô lệ ai sẽ mua nó, nên là vì sẽ đứng ra đại diện bán cho cái người chủ nô lệ đó, cái người nô lệ mà ông ta đã hứa như vậy. Thì các ông sahabatul anwaim, ông ta đã mua cái người nô lệ đó với giá là 800 dinar, hay 800 dirham, tức là 800 đồng tiền bạc. Và sau đó là bị nhận số tiền đó, và là bị đã giao hết 800 đồng tiền bạc đó cho cái người đàn ông ăn sát, tức là cho chủ của người nô lệ đó. Thì đó là cái bằng chứng cho chứng minh rằng là gì, cái người nô lệ mà chúng ta đã hứa rằng chúng ta sẽ trả tự do cho khi nào chúng ta mất, vẫn được quyền bán với trường hợp là bất đắc dĩ, hay là trường hợp là gì chúng ta rất là cần thiết. Thì cái điều thứ ba đó là cái giáo lý liên quan. Thì Islam cho phép mua bán nô lệ sẽ được tự do khi chủ chết trong trường hợp cần thiết, giống như chúng ta nói hồi nãy với bằng chứng là cái hadith chúng ta vừa nghe trình bày trên. Cái điều thứ hai là việc tự do của nô lệ sau khi chủ chết thuộc về 1/3 tài sản vô thí. Và cái giáo lý này, tức là cái giáo lý mà phóng thích nô lệ sau khi chết đó, nó giống như giáo lý về liên quan đến di chúc, thì nó sẽ không có hiệu lực cho đến khi nào cái người chủ thực sự chết. Thì cái người nô lệ sẽ không bao giờ được tự do, kể cả cái người đàn ông đó vẫn còn chút hơi thở trên đời này thì vẫn chưa được phép là người tự do. Và kể cả cái di chúc cũng vậy, không được phép đem ra phân chia hay đem làm theo là di chúc, trong khi người đàn ông nó chỉ là cái bệnh nặng hay là đang trong thời gian hấp hối cũng chưa có hiệu lực với những hai cái điều đó. Và cái người nô lệ mà được với điều kiện này thì chúng ta đang học đó, thì cái người nô lệ đó nằm thuộc về cái tài sản là 1/3 tài sản. Nếu như cái người đàn ông đó bảo bố thí 1/3 tài sản thì sẽ tính cái người nô lệ đó trong 1/3 tài sản đó. Tại vì người nô lệ được xem là cái tài sản của cái người chủ đó, thì tài sản thì được quyền mua và bán và được quyền sử dụng. Thì đó là người nô lệ. Thì thứ ba là chủ nhân được quyền tặng cái người nô lệ đó, cái người nô lệ mà hứa rằng mình sẽ phóng thích, cho người khác. Bởi vì cái việc bán, bởi vì cái việc tặng nó tương tự giống như cái việc bán, thì bán được phép thì tất nhiên tặng nó phải được. Cái điều kế tiếp là chủ nhân được quyền giao hợp với người nữ nô lệ, được hứa rằng là sẽ tự do sau khi cái mình chết. Bởi người nô lệ vốn, bởi cô ta người phụ nữ nô lệ đó vốn là nô lệ của người đàn ông, người đàn ông đó. Thì Islam cho phép là cái điều đó, với bằng chứng là Allah Subhanahu wa ta'ala phán illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin, ngoại trừ đối với vợ hoặc đối với nữ nô lệ thuộc quyền sở hữu của chúng thì chúng sẽ không bị khiển trách về việc đó. Ý nghĩa rằng là gì? Cái người nào mà có nô lệ thì anh ta được quyền ăn ái hay là gì, ăn ngủ với cái người nữ nô lệ đó giống như cái người phụ nữ của mình. Nhưng khi nào mà người phụ nữ nô lệ đó mang thai thì anh ta buộc phải phóng thích cái người nô lệ đó. Đó là cái điều kiện là được quyền gì ăn ở, nhưng mà khi mà biết người phụ nữ đó mang thai thì lại phải cái người phụ nữ đó trở thành người phụ nữ tự do, với bằng với cái nguyên nhân là tại vì cô ta trở thành mẹ của con của anh ta. Thế thì không thể nào là gì sanh con ra là con là người tự do, tại con của ông chủ là người tự do, thì không thể nào con tự do mẹ lại vẫn còn cái kiếp là kiếp nô lệ được, không thể. Thì khi mang thai thì buộc phải là anh ta đã trả tự do, buộc phải trả tự do cho cái người phụ nữ đó, thì người phụ nữ sẽ trả lại thì làm vợ anh ta. Cái nguyên nhân mà anh ta được phép ở đó là gì, chúng ta sẽ thắc mắc rằng là gì, tại sao mà anh ta được ở trong khi cái người này là nô lệ, anh ta chỉ là mua thôi chứ không có cuộc hôn ước, cũng không có hòa ly, cũng không có cái giao ước giống như là người phụ nữ bình thường khác. Thì câu trả lời là cái việc mua nó sẽ rộng và nó lớn hơn cái việc mà chúng ta cưới sinh. Tại cưới sinh chúng ta về có cuộc giao ước, sau đó chúng ta giao bằng tiền, còn mua cái sự mua đó nó dứt khoát hơn nữa và nó long trọng hơn nữa. Cái quyền sở hữu nó hoàn toàn về cái người phụ nữ đó. Đấy, cái quyền sở hữu thôi hoàn toàn về cái người chủ khi mà mua một nô lệ, dù là nam hay nữ. Và tất cả những gì trên cơ thể hay là của người nô lệ đó là của cái người chủ đã mua. Rồi thì cái chủ đề thứ năm là về người mù ca cấp. Thì người nô lệ mù ca cấp này có thể tạm dịch đó là nô lệ cam kết. Thì chúng ta sẽ biết rõ về như thế nào gọi là nô lệ cam kết. Thì theo cái nghĩa của ngôn từ Ả Rập thì có nghĩa chữ mù ca cấp này có nghĩa là bắt buộc, nhưng mà theo cái nghĩa của giáo lý thì nó là nô lệ tự chuộc thân mình tự chủ bằng chính đồng tiền tự mình kiếm được và ưu tiên được trả sau. Nó rõ hơn như thế này là một người có một nô lệ, vậy có một người nam nô lệ và anh ta là người có năng lực và có thể lực, và anh ta mới nói với chủ rằng là tôi muốn chuộc thân tôi, nhưng mà bằng cách là gì, tôi sẽ đi buôn bán hay tôi đi làm thuê hay thế nào đó. Thì cái người lúc này, cái người chủ thấy được rằng cái người nô lệ này có khả năng và có năng lực như vậy thì Islam khuyến khích đồng ý cái yêu cầu đó của người nô lệ. Nhưng mà trước khi cho anh ta đi ra làm mướn làm thuê bên ngoài thì đôi bên có một tờ cam kết rằng là gì, anh ta sẽ trả bao nhiêu tiền. Thí dụ như là người chủ quy định là anh tự chuộc mình thì tôi sẽ quy định cái số tiền đó là ví dụ như là 50 triệu hay là 10 triệu hay là 20 triệu tùy ý sự giao kèo và cam kết của đôi bên. Và sau đó hai bên sẽ đi ra một bản cam kết. Khi nào cái người chủ, cái người nô lệ đó trả hết cái khoản tiền mà mình đã cam kết với ông chủ thì mình trở thành người tự do hoàn toàn. Còn nếu chưa trả hết số tiền đó thì mình vẫn còn là người nô lệ, cái thân phận nô lệ đối với cái người chủ đó của mình. Thì đó là cái ý nghĩa, cái ý nghĩa đó. Thì chúng ta đi vào cái giáo lý và cái bằng chứng. Thì người mù ca cấp, nô lệ mù ca cấp là hành động được phép, tức là gì? Cái người nô lệ tự sinh mình đi chuộc thân mình đó, thì đó là điều Islam cho phép và khuyến khích chủ nhân nên thực hiện cái yêu cầu đó. Khi mà thấy được cái người đó nó có năng lực và có cái khả năng có thể kiếm tiền và trả tiền cho mình thì mình nên tội nguyện cho cái người nô lệ đó để cho người ta trở thành người tự do, và Islam khuyến khích cái điều đó. Cái bằng chứng là Allah subhanahu wa ta'ala phán: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. Thì Allah subhanahu wa ta'ala phán với nghĩa: đối với người nô lệ yêu cầu các ngươi được tự chuộc thân mình thì hãy viết cho y cái lời cam kết hay là bản giao ước để với y, và sau khi cái người biết được cái người đó có tốt điều tốt đẹp, tức là biết được người đó sẽ là người tốt thì sao đó, và cái người đó sẽ có năng lực và có khả năng kiếm đủ cái số tiền như mình đã cam kết sẽ trả cho mình số tiền đó, không sợ mất đi cái số tiền đó, thì hãy nên thực hiện cái nguyện vọng đó đối với cái người nô lệ đó. Rồi thì có một vài giáo lý liên quan đến cái điều này. thì khi nô lệ dù nam hay nữ đáp ứng đủ yêu cầu, đã thống nhất với chủ, đã cam kết với họ thì họ là người tự do. Thì cái điều này á, là nam hay nữ vẫn được, tức là nam cũng được hay là nữ cũng được, tức nam lao động nam quá thì nô lệ nữ hoặc nô lệ nam đều được hết. Khi nào mà cái người đó trả đủ cái số tiền mà mình với người chủ cam kết là bao nhiêu đó, thì khi trả chủ thì nó trở thành người tự do một cách hoàn toàn. Bằng chứng là Allah là Nabi sallallahu alaihi wa sallam nói: Al mukatabu abdun ma baqiya alayhi min mukatabatihi dirham. Mukatab vẫn là nô lệ với số tiền nợ trong khoản cam kết. Tức là gì? Cái người đó sẽ vẫn còn là nô lệ nếu như người ta vẫn chưa trả hết cái số tiền mà đã cam kết với chủ. Cho dù là số tiền ít thì vẫn còn là thân phận là nô lệ, cho đến khi nào hoàn toàn dứt, hoặc là người chủ đó xí xóa cho người ta. Còn nếu không, người ta sẵn còn là cái thân phận nô lệ đối với cái người chủ của mình. Thì cái điều này đó, thì nãy giải thích rồi cái phần ý nghĩa đó, là giải thích khi nãy rồi. Giờ đến phần cái điều thứ giáo lý thứ hai là không được trả tự do cho nô lệ một ca cấp cho đến khi nào y trả hết tiền đã cam kết, với bằng chứng là hadith trên, tức là cái người đó sẽ không được phép, tức là bất cứ người nào không được phép cho anh ta tự do cho đến khi nào anh ta trả hết cái bản cam kết đó. Trừ khi cái người chủ nó có sự giảm nhẹ thì nó là khác. Đây, cái giáo lý thứ ba là quyền bảo hộ sẽ thuộc về chủ khi nào anh ta hoàn thành bổn phận với nô lệ đó. Hoàn thành bổn phận nô lệ tức là sao? Tức là anh ta không thích nô lệ, cho người đó tự do, thì lúc đó anh ta mới là chủ thực sự của, xin lỗi, anh ta mới được cái quyền bảo hộ đó. Thì quyền bảo hộ giống chúng ta đã học trước rồi, là anh ta nếu là người bảo hộ có nô lệ thì người ta sẽ được hưởng cái tài sản của người nô lệ đó, hưởng một cách 100%, không có giới hạn. Cái bằng chứng cho cái điều chúng ta vừa nghe nãy đó là Nabi Sallam nói: Al wala'u liman a'taq, quyền bảo hộ thuộc về người phóng thích nô lệ, tức là ai phóng thích nô lệ người đó sẽ được cái quyền đó, được cái quyền bảo hộ đó. Rồi điều thứ tư, bắt buộc người chủ phải giao một ít tiền cho nô lệ một ca cấp để anh ta tự làm vốn. Tức là gì? Khi người nô lệ yêu cầu như vậy thì tất nhiên là người nô lệ không có tiền, thì lúc này Islam quy định là cái người chủ phải đưa cho cái người nô lệ ra một ít tiền để cho anh ta dùng cái số tiền đó đi làm vốn, làm ăn hay là đi mua bán gì đó là tùy anh ta. Thì cái bằng chứng là Allah subhanahu wa ta'ala phát: Wa atuhum mimma lillahi allazi atakum, và các ngươi hãy giao cho cái người cho chúng đó, tức là người nô lệ, cái số tài sản mà Allah subhanahu wa ta'ala đã chu cấp cho các ngươi. Thì cái nhận xét về hay là giải thích về cái câu kinh này thì Ibn Abbas radhiyallahu anhuma ông ta đã nói rằng là cái câu kinh này Allah ta la phán với nghĩa là gì? Là giảm bớt các điều khoản trong cam kết, tức là các cam kết, các ngươi mà ghi quy gì cam kết hay là cái bản giao ước mà giữa ngươi với người nô lệ đó, hay là cái người nô lệ cam kết ký bản giao cam kết với các ngươi, thì các ngươi hãy giảm nhẹ xuống, đừng có quá khắt khe hay là quá thì nhiều cái điều khoản để cho cái người đó không đủ cam kết, thế không đủ gì thực hiện thì đó là điều không khuyến khích, mà hãy giảm xuống. Bằng chứng là câu kinh Allah Subhanahu wa ta'ala phán chúng ta vừa nghe là hãy giao cho cái người nô lệ đó một số tài sản mà Allah Subhanahu wa ta'ala đã ban cho các ngươi. Rồi cái điều kế tiếp là nô lệ một ca cấp được quyền chuộc thân mình bằng cách trả góp với số tiền nhất định được đưa bên biết rõ. Tức thí dụ cái người nô lệ với cái người chủ nhau thống nhất với nhau một số tiền, một khoản tiền, nhưng mà cái người nô lệ này được ưu tiên là anh ta không trả một cái một, tức là anh ta không cần phải gom đủ số tiền mới đem trả cho chủ, mà anh ta được quyền trả hàng tháng với số tiền là bao nhiêu đó hay là như thế nào đó, thì hai bên thống nhất cái số tiền trả hàng tháng đó, hay là gì, 3 tháng một lần hay là nhiều hơn hơn tùy theo đôi bên, nhưng mà được phép trả từ khoản hay có thể gọi là gì, trả góp. Thì đó là ưu tiên cho cái người nô lệ một ca cấp. Rồi cái điều kế tiếp nữa là nô lệ một ca cấp không được cưới vợ cho đến khi nào được phép của chủ nhân. Bởi thiên sứ sallallahu alaihi wa sallam nói: Ayyuma abdin tazawwaja bi ghairi ithni mawalihi fa huwa ahir. Bất cứ nô lệ nào lập gia đình mà không có phép của chủ thì xem như là y gì nè. Thì cái người nô lệ không được phép lập gia đình cho đến khi nào chủ mình cho phép. Nếu không thì cái hành động cưới vợ của ta không được Allah subhanahu ta'ala chấp nhận, thì xem như anh ta đã zina với người phụ nữ đó, chứ không phải là cưới xin gì cả. Rồi, điều kế tiếp nữa là được phép bán nô lệ một ca tấp, và y vẫn được ở hiện trạng một ca tấp đối với người mua y. Khi mà y trả đủ số tiền cam kết ban đầu thì y sẽ là người tự do. Lúc này cái quyền bảo hộ sẽ thuộc về cái người mua y. Bởi thiên sứ sallallahu alaihi wa sallam nói: Ishtariha wa ataqiha fa innamal wala'u liman a'taq. Nàng hãy mua. Al-Nabi sallam nói với một người phụ nữ: nàng hãy mua và phóng thích người nô lệ đó đi, rằng quyền bảo hộ thuộc về người nào phóng thích người nô lệ đó. Tức là cái người một ca tấp anh ta, thí dụ thế này: người một ca tấp anh ta ở với một người chủ thứ nhất, anh ta yêu cầu là mình sẽ được tự do với số tiền là đôi bên cam kết nhau, thí dụ một khoản tiền gì anh ta cam kết, và sau một thời gian anh ta đã trả được phân nửa hay là 2/3 số tiền đi chẳng hạn, chỉ còn lại 1/3 cái số tiền đó thôi, thì người chủ lúc này anh ta bán cái người nô lệ thì vì một lý do gì đó, thì sau khi bán người nô lệ này đi thì cái người nô lệ đó sẽ vẫn còn trên cái tình trạng một ca cấp bằng cái cam kết của với cái người chủ đầu tiên. Tức là cái người chủ đầu tiên cam kết làm như ví dụ anh ta trả còn 1/3 thì anh ta sẽ tiếp tục trả 1/3 đó, vì khi nào anh trả hết 1/3 đó thì anh ta sẽ trở thành người tự do, và lúc này cái quyền bảo hộ nó không còn nằm ở cái người chủ thứ nhất nữa, mà quyền bảo hộ sẽ thuộc về cái người mua anh ta, tức là người chủ thứ hai. Tại vì Nabi sallallahu alaihi wasallam đã nói cái hadith chúng ta vừa nghe khi nãy, đó là bảo người phụ nữ là hãy mua cái người nô lệ và phóng thích đi, bởi cái quyền bảo hộ sẽ thuộc về người nào phóng thích, tức là cái người nào mua người phóng thích thì nó sẽ thuộc về quyền bảo hộ của cái người đó. Thì cái bài học chúng ta nó từ đó là ngắn, và hôm nay chúng ta kết thúc nó. Wallahu a'lam wa ahkam wa sallallahu alaihi wa sallam.